Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai trận động đất ở Nhật giết chết 37 người và tiếp tục có hậu chứng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Trung Đông để bàn về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Và Đức Giáo Hoàng đến thăm người di dân trên đảo Lesbos của Hy Lạp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Khánh An sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam về việc các nước láng giềng bắt giữ ngư dân Việt Nam vì cho là xâm phạm lãnh hải. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hai trận động đất mạnh trong hai ngày ở Nhật đã giết chết tổng cộng 37 người. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tỏ lo ngại là mưa to và gió lớn ngày hôm nay có thể gây cản trở cho những nỗ lực cứu hộ trên đảo Kyushu, là nơi gánh chịu hầu hết những sự thiệt hại. Cơ quan khí tượng Nhật cho biết trận động đất hôm thứ Bảy có cường độ 7.0 với một cơn hậu chấn 5.4. Những cơn hậu chấn tiếp tục gây chấn động trong khu vực với hơn 140 cơn hậu chấn được ghi nhận sau trận động đất hôm thứ Năm. Một số tòa nhà bị sập sau cơn địa chấn ngày hôm nay, kể cả một cư xá đại học, trong đó có hai sinh viên bị thiệt mạng. Tránh văn phòng nội các Yoshihide Suga cho đài truyền hình CNN biết có ít nhất 23 người bị chôn vùi trong các tòa nhà bị sập, và ông nói khoảng 1.500 người bị thương, trong đó có 80 người bị thương nặng. Những cơn địa chấn cũng gây ra một vụ đất sạt lở trên đảo Kyushu, làm cho nhà cửa bị cuốn trôi và một xa lộ bị cắt đứt. Một chiếc cầu dẫn tới làng Minamiaso bị phá hủy, và việc này có thể gây cản trở cho những nỗ lực nhằm đưa vật phẩm cứu trợ tới một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Đền thờ cổ Aso được xây cách nay hơn 1.700 năm bị hư hại nặng. Một số tòa nhà và một cổng thành có tên là cổng Anh Đào bị sập hoàn toàn. Một núi lửa hoạt động trong khu vực cũng phun trào lần đầu tiên trong vòng một tháng. Hiện chưa rõ vụ phun trào này có liên hệ với những trận động đất hay không. Thủ tướng Abe đã định tới thăm khu vực bị tác động nặng nhất sau trận động đất thứ nhất, nhưng ông đã hủy bỏ kế hoạch đó sau khi xảy ra trận động đất thứ nhì. Ông đã ra lệnh điều động thêm binh sĩ tới khu vực lâm nạn để tập trung toàn bộ năng lực của chính phủ vào các hoạt động cứu hộ, di tản và cứu sống mạng người. Khoảng 1.600 binh sĩ đã được huy động trong khu vực cùng với 2.000 cảnh sát viên và 1.300 nhân viên cứu hỏa để giúp khu vực này phục hồi sau động đất. Hai trận động đất làm sập các tòa nhà và gây ra một vụ cháy lớn tại khu chung cư ở thành phố Yasushiro. Các giới chức cho biết họ e rằng có nhiều người bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi trong đống đổ nát của các tòa nhà. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một em bé được cứu sống từ một căn nhà bị sập. Một viên chức tỉnh Kumamoto cho biết hơn 44.000 người đã đến trú ngụ tại các trung tâm tạm cư sau khi bỏ chạy hôm thứ Năm. Phát ngôn viên chính phủ ông Yoshihide Suga nói rằng không có sự bất thường nào được ghi nhận tại các cơ sở hạt nhân ở gần đó. Tầm chấn của trận động đất thứ nhất nằm cách nhà máy điện hạt nhân duy nhất còn hoạt động ở Nhật, khoảng 120 km về hướng Đông Bắc. Hầu hết các lò phản ứng hạt nhân khác của Nhật tiếp tục ngưng hoạt động sau khi trận động đất 9.0 năm 2011 đã làm bùng ra một trận sóng thần khổng lồ. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter vừa tới thủ đô Abu Dhabi của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập để bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm thảo luận về việc chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Carter đang đi thăm căn cứ không quân Al-Dafra, là nơi ông sẽ được nghe thuyết trình của đại sứ Mỹ tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cùng với các giới chức quân sự khác. Liên minh do Mỹ lãnh đạo dùng căn cứ này để thực hiện những vụ không kích chống nhà nước Hồi giáo và tiến hành những phi vụ trinh sát và thu thập tình báo. Ông Carter cũng sẽ họp với các nhà lãnh đạo quốc phòng của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cũng sẽ đến Riyadh để cùng với Bộ trưởng Carter yêu cầu các nhà lãnh đạo GCC đóng góp tiền bạc nhằm tái thiết những khu vực ở Iraq đã bị tàn phá trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông Carter ngày hôm qua đã đi thăm một tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông để nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay tới thăm trung tâm tạm giam Moria trên đảo Lesbos của Hy Lạp và nhiều người đã bật khóc khi gặp nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo. Đức Giáo Hoàng cũng nhận những tác phẩm nghệ thuật từ các em bé và các cơ quan truyền thông Âu Châu cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ đưa một số người di dân về tòa thánh Vatican. Theo lịch trình thì Đức Giáo Hoàng sẽ dùng bữa trưa với các di dân tại một trung tâm tạm giam. Chuyến đi này diễn ra trong lúc Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến một thỏa thuận trục xuất gây tranh cãi để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng di dân tệ hại nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Các tổ chức nhân quyền nói rằng thỏa thuận đó không tôn trọng nhân phẩm của những người di dân mà lại đối xử với họ như một món hàng để mang ra trao đổi với nhau. Tòa thánh Vatican cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không phải là một sự chỉ trích trực tiếp đối với thỏa thuận đó mà là một chuyến viếng thăm thuần túy có tính chất nhân đạo.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính phủ Afghanistan đang đúc kết những thỏa thuận với Liên hiệp Âu Châu và một số các nước thành viên của Liên hiệp này về việc đưa về nước những người Afghanistan tị nạn đang bị mắc kẹt tại Hy Lạp. Các giới chức của Afghanistan cho đài VOA biết rằng chính phủ của họ sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên hiệp Âu Châu, kể cả hỗ trợ tài chính để xử lý vụ khủng hoảng. Hàng vạn người Afghanistan đang có mặt tại Hy Lạp với hy vọng có thể tới Âu Châu, nhưng theo một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp Âu Châu thì tất cả những di dân mới tới Hy Lạp sẽ được trả về Thổ Nhĩ Kỳ và số phận của những người Afghanistan tị nạn hiện chưa rõ ràng. Tổng thư ký Liên hiệp quốc ông Ban Ki-moon cho rằng vụ khủng hoảng người tị nạn hiện nay với hơn 70 triệu người bị thất tán đã trở nên hoàn toàn không thể quản lý và không thể kiểm soát. Phát biểu hôm thứ Sáu trong một cuộc hội thảo tại trụ sở chính của Ngân hàng Thế giới ở Washington về tình hình người tị nạn, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi đoàn kết chính trị để đối phó với điều mà ông gọi là vụ khủng hoảng người tị nạn và người bị thất tán lớn nhất của thời đại chúng ta. Cũng tại cuộc họp này, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Kim Jong Kim nói rằng những giải pháp phát triển cho những nước đối mặt với vấn đề người tị nạn phải được thực hiện một cách nhanh chóng như những sự trợ giúp nhân đạo. Ông Kim cho biết Ngân hàng Thế giới đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch để cung cấp những khoản tiền cho vay không tính lãi cho những nhóm tuyển dụng người tị nạn. Cuộc hội thảo này cũng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Liban và Jordan, là hai nước nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất của cuộc nội chiến Syria. Tại Hoa Kỳ, thì các ứng viên tổng thống Mỹ đang ra sức vận động trước cuộc bầu cử sơ bộ rất quan trọng ở tiểu bang New York vào thứ Ba tuần sau. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của phe Dân Chủ đang thực hiện một chuyến đi mà nhân viên của ông gọi là một chuyến viếng thăm không có tính chất chính trị tới Tòa thánh Vatican, là nơi ông tiếp tục đưa ra những thông điệp chống lại sự tham lam tại một cuộc hội thảo về các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường. Ông Sanders phải thắng ở New York mới có được cơ hội đánh bại đối thủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, là người đang dẫn đầu khá xa về số phiếu đại biểu. Bà Clinton ngày hôm qua đi vận động ở New York trong lúc bà dẫn đầu với tỷ lệ hai con số trong cuộc thăm dò ở tiểu bang này. Tuy nhiên, bà cần thắng ở New York mới có thể chặn đứng đà tiến của ông Sanders, là người đã thắng 7 lần trong 8 cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất. Về phía Cộng hòa thì các cuộc thăm dò cho thấy ông Donald Trump dẫn đầu khá xa đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ Ted Cruz ở tiểu bang Texas và Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio. Lục quân Mỹ đã chấp thuận danh sách những nữ sĩ quan đầu tiên cho nhiệm vụ tác chiến trên bộ dựa trên những luật lệ mới cho phép phụ nữ đảm nhận mọi vai trò tác chiến. 22 phụ nữ trong danh sách này sắp hoàn tất khóa huấn luyện sĩ quan và sau đó họ sẽ hoàn tất khóa huấn luyện trong binh chủng thiết giáp hoặc bộ binh. Lục quân Mỹ cho biết những phụ nữ này vẫn phải hoàn tất những khóa huấn luyện còn lại và phải thỏa mãn những đòi hỏi về thể lực trước khi hội đủ điều kiện làm sĩ quan tác chiến. Trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter loan báo vào tháng 12 năm ngoái là quân đội sẽ mở rộng mọi vị trí cho phụ nữ, thì nữ quân nhân Mỹ không được chiến đấu tại các vị trí giáp mặt với quân địch. Tại Phi Châu, thì những vụ giao tranh lại bùng ra giữa các lực lượng chính phủ và phe chống đối ở Nam Sudan hôm thứ Sáu, chưa đầy 5 ngày trước khi cựu lãnh tụ phiến quân Riek Machar trở lại thủ đô Juba. Một người phát ngôn của nhóm chống đối SPLA-IO là thiếu tá Dixon Gatluak nói rằng các lực lượng của chính phủ đã tấn công những căn cứ của họ ở huyện Rupkona của tỉnh Unity. Chính phủ thừa nhận là giao tranh đã xảy ra nhưng họ đổ lỗi cho phiến quân gây ra xung đột. Ông Gulat nói các lực lượng chính phủ tìm cách chiếm thêm đất đai trước khi thỏa thuận hòa bình được thực thi. Ủy ban giám sát và đánh giá hỗn hợp đã báo cáo những vụ vi phạm thỏa thuận ngưng bắn vĩnh viễn của hai phía kể từ khi hòa ước được các nhà lãnh đạo đôi bên ký kết vào tháng 8 năm 2015.
Vừa rồi là bản tin Thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, liên tiếp trong hai tuần lễ vừa qua, hàng chục ngư dân Việt Nam và các tàu đánh cá của họ đã bị các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia bắt giữ với lý do đánh bắt trái phép hay xâm phạm lãnh hải. Để tìm hiểu thêm tình trạng xâm phạm lãnh hải của các ngư dân, Khánh Hằng có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Lưu Văn Huy và được giới chức Tổng cục Thủy sản của Việt Nam cho biết ngư dân Việt Nam bị phía Thái Lan bắt giữ khi đi vào vùng nước thuộc khu vực chồng lấn. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các ngư dân Việt Nam thì đang bị chính quyền của Thái Lan tạm giữ và đưa ra tòa xét xử. Tuy nhiên thì cái việc xác định tọa độ toàn bộ trong khu vực từ đó thì dù có phía Việt Nam bắt giữ thì phía chính phủ Việt Nam cũng như là vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam thì xem xét đến luôn luôn phải bảo vệ công dân của chính phủ Việt Nam. Cho nên là đại sứ quán Việt Nam cũng đang phối hợp với chính quyền của Thái Lan để yêu cầu
vâng. Không biết là mình có một cái phương án nào để mà giúp cho ngư dân họ hiểu rõ là họ đi vào những cái khu vực như thế là sẽ có cái nguy cơ bị những cái tàu nước ngoài, những cái lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ không ạ?
Về phía Việt Nam thì chúng tôi cũng luôn tuyên truyền cùng với lại địa phương, tuyên truyền cho ngư dân đảm bảo yêu chuẩn khi tham gia thì thực hiện đúng quy định pháp luật. Hai nữa là bao giờ cũng xác định được cái việc là đảm bảo đúng đủ điều kiện để đi ra khơi, đồng thời cũng tuyên truyền không đi vào những cái vùng của nước khác và những cái khu vực có tranh chấp hoặc là có khu vực có những cái vấn đề xuất biển và những cái vấn đề mà tự do. Tuy nhiên có một số người dân trong quá trình thực hiện sản xuất trên biển thì cũng có thể là do gió sóng hoặc là những cái vùng mà khi mải theo những đàn cá thì họ có thể đi sang những khu vực mà nó xác định sai cái tọa độ. Chính vì thế hai nữa có một số ngư dân được coi là tìm thám lợi, thế cho nên là có thể là đi quá cái vùng biển mà họ được bảo hộ cũng như là sang những vùng biển khác, thì không phải chỉ công dân Việt Nam mà các ngư dân khác cũng thế.
Vâng, và tuần rồi đó thì phía Malaysia đó họ có nói rằng là trong cái số những cái ngư dân mà ở các nước mà họ bắt giữ đó thì Việt Nam đứng hàng đầu nhiều nhất trong số những cái ngư dân nước ngoài mà xâm phạm lãnh hải của họ. Thế không biết là ở phía Việt Nam mình có nhận được những cái thông tin như thế này và có một cái biện pháp nào để mà...
Ở phía chúng tôi thì bản thân chúng tôi vẫn theo dõi quan sát cái thiết bị qua quản lý đối với tàu cá, một số tàu cá mà được xác định gắn các cái thiết bị định vị, cho nên là chúng tôi biết được cái việc đó. Còn một số những tàu nó không lắp và hoặc là cố tình không lắp thì chúng tôi không nắm được. Tuy nhiên thì về phía Việt Nam thì ở cái mức độ đối với các nước trong khu vực thì Việt Nam cũng như một số các quốc gia khác thì vấn đề nguyên lợi thủy sản không được phong phú, cho nên là các cái thông tin có thể là bị sai lệch, cho nên dẫn đến cái việc là theo những cái đàn cá hoặc là theo những cái mùa vụ hoặc theo những cái điều kiện mà có thể trong quá trình thực hiện các khai thác biển, cho nên là nghĩ rằng đây là đúng vùng biển của mình. Tuy nhiên thì nhận được cái thông tin từ phía Malaysia hay một số các quốc gia khác thì đều có cảnh báo về cái việc đó, đều có cảnh báo. Tuy nhiên là cái số lượng tàu Việt Nam mà vi phạm vùng biển các nước thì chỉ là ở mức độ chứ không phải là đa số hay là một số cái tàu cá của một số các quốc gia khác cũng có, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như là Indonesia hay là một số các quốc gia người khác cũng vi phạm cái vùng biển của Việt Nam đấy. Chứ không phải là chỉ có một vùng biển của ngư dân của Việt Nam mà lại vi phạm của các nước.
Vâng, vừa rồi đó thì Indonesia họ liên tục thực hiện những cái vụ mà họ đánh chìm những cái tàu cá mà họ bắt được, trong số đó cũng khá là nhiều tàu cá của Việt Nam đó. Thì không biết là phía bên Việt Nam mình với những cái tàu cá mà bị như thế đó thì nhà nước có một cái chính sách hỗ trợ để mà giúp đỡ cho ngư dân trong những cái vụ bị xử lý như thế không ạ?
Khi mà tàu có mua vào biển thì tất cả những cái đề rủi ro thì đều được trả. Tuy nhiên những nếu mà tàu nào mà không mua thì chắc chắn là không được đáp ứng được yêu cầu đó, thì không được nhà nước chi trả cũng như không được giải quyết chi trả. Còn về phía Việt Nam thì chính sách của Việt Nam cũng đang có cái chính sách khuyến khích đóng tàu và có hỗ trợ cho bảo hiểm, nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế còn nếu như mà sai quy định pháp luật và không đóng bảo hiểm thì chắc chắn là không được hỗ trợ đó.
Vâng, một câu hỏi cuối cùng thôi ạ. Có một cái tin là về ở phía Trung Quốc họ bỏ tiền ra để mà họ mướn ngư dân đi ra phía những cái vùng biển có tranh chấp với các nước ở ngoài Biển Đông, và họ trả một số tiền khá là cao, khoảng 27.000 đô la cho một cái tàu ra ngoài đó, chỉ để ở ngoài những cái khu vực đảo, những cái khu vực mà có tranh chấp, và không cần họ phải là đánh bắt hay gì cả. Cái mục đích của họ chỉ là để khẳng định cái chủ quyền của họ ở những cái khu vực tranh chấp như thế thôi. Thì không biết Việt Nam mình có nhận được thông tin và cái biện pháp để mà đưa ngư dân ra những cái khu vực mà có tranh chấp hay không ạ?
Về phía nhà em ấy thì khi nhận được cái thông tin tương tự như vừa rồi thì chúng tôi mới được nghe cái thông tin đó và chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các cái hoạt động của các lực lượng chấp pháp cũng như các cái lực lượng hỗ trợ cho cái lực lượng ngư dân để thực hiện các cái nhiệm vụ mà vi phạm của Việt Nam, vi phạm chủ quyền thiêng liêng của đất nước Việt Nam, thì sẵn sàng chúng tôi sẽ xua đuổi, ngăn cản và thậm chí lập biên bản xử lý bắt giữ. Cái việc đó hoàn toàn là đúng theo quy định của pháp luật của quốc tế cũng như là pháp luật của quốc gia. Các ngư dân của Việt Nam cũng đang thực hiện các cái việc thực hiện cái sản xuất trên ngư trường truyền thống của mình. Đối với ngư dân Việt Nam thì luôn luôn khẳng định chủ quyền đối với những cái vùng đất mà được trao cũng như là cái ngư trường truyền thống của mình đang thực hiện được bình thường. Đối với các cái lực lượng khác cũng như là các ngư dân khác được chính phủ Pháp bảo hộ và thực hiện những cái điều mà trong mọi người Việt Nam, các lực lượng cũng như ngư dân đó là phải ngăn cản để xác định rõ cái chủ quyền của mình. Chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng đang phối hợp với lực lượng để mà hỗ trợ ngư dân để thực hiện đúng cái quy định của pháp luật trên biển, cũng như đồng thời là có thông tin cho chúng tôi để có những cái hỗ trợ cho ngư dân đúng cái quy định của pháp luật.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian cho đài VOA ạ. The Voice of America.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị khi có sự trở lại của hai gương mặt từng là quán quân của bảng xếp hạng. Đó là một cô gái và một chàng trai đều đã giành vị trí cao nhất trên Billboard với những bài hát đầu tay của họ. Hãy cùng khám phá xem đó là ai. Nhưng trước hết hãy cùng bắt đầu với vị trí số 5. Lùi hai bậc xuống vị trí này là Justin Bieber với Love Yourself. Bản nhạc Acoustic Pop này là bản hit cuối cùng của Bieber còn đang ở lại trong top 5. Bieber đã trình diễn bài hát từng là quán quân của Billboard này trên sân khấu của lễ trao giải iHeartRadio Music Awards cách đây 2 tuần và phần trình diễn của ca sĩ 22 tuổi được đánh giá là xuất sắc. Tuy nhiên Bieber lại đang là trung tâm gây tranh cãi với sự ra mắt kiểu tóc mới của anh hôm đó. Đó là kiểu tóc gì? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Sau khi Bieber trình diễn kiểu tóc bện của người da đen trong lễ trao giải iHeartRadio mà anh được chọn là nam ca sĩ hay nhất của năm, tất cả các mạng xã hội đã đưa ra những lời chỉ trích về kiểu tóc mới này và cho rằng Bieber đang biến kiểu tóc của người da đen thành của riêng mình. Nhiều người cho rằng đây là văn hóa của người da đen và không thể hợp với người da trắng. Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng Bieber đang muốn thu hút sự chú ý trái ngược với sự yêu mến, ngưỡng mộ mà anh luôn có từ các fan hâm mộ. Nhưng hãy tạm chia tay Bieber để đến với một nam ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương, đó là Zayn Malik, người đã trở lại sau nhiều tuần vắng bóng trên top 5 với Pillow Talk. Đây là bài hát đầu tay của Zayn sau khi tách khỏi nhóm boy band nổi tiếng One Direction của anh, và nó đã giành ngay vị trí cao nhất trên Billboard ngay trong tuần đầu tiên ra mắt vào cuối tháng 1. Kể từ đó, bài hát này cũng đã thống trị bảng xếp hạng của hơn 10 nước trên thế giới, gồm cả quê nhà Anh Quốc của Zayn. So we'll
Với sự trở lại top 5 của PLO Talk, Jen đang rất vui vì anh không nghĩ rằng bài hát đầu tay trong sự nghiệp solo của mình lại thành công đến vậy. Ca sĩ 23 tuổi này đã viết trên trang Twitter của mình rằng không thể tin là PLO Talk lại được yêu thích đến vậy. Và anh cũng bày tỏ trên Twitter rằng anh đang sống trong mơ. PLO Talk đã đưa Jen vào lịch sử của Billboard khi trở thành nghệ sĩ Anh Quốc đầu tiên có bài hát đầu tay giành vị trí số 1. Album đầu tay của anh Mind of Mind và PLO Talk là một bài hát trong đó cũng đã thống trị bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Một gương mặt mới khác của tuần này là Meghan Trainor. Cô đã trở lại top 5 nhưng lần này với bản hit mới nhất của cô có tên No, một bản nhạc pha trộn của dance pop và R&B. Cô ca sĩ 23 tuổi đã nhảy 3 bậc để lên vị trí này và No trở thành bài hát thứ hai của cô lọt vào top 3 sau All About That Bass, một bài hát đầu tay của cô đã từng thống trị bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tiếp trước đây. Chỉ sau 4 tuần ra mắt, No đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng ở Canada và Úc. My name is No, my sign is No, my number is No. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Sau 4 tuần ra mắt, No đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng ở Canada và Úc. No là bài hát đầu tiên được giới thiệu từ album sắp ra mắt của Meghan Trainor có tên Thank You. Bài hát này được coi là một bản quốc ca của các quý cô khi muốn nói với các chàng trai theo đuổi và tán tỉnh mình rằng tôi vẫn vui vẻ khi một mình và không cần đến anh. Meghan nói cô đã sáng tác bài hát này một cách ngẫu hứng khi đến gặp nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng L.A. Wright. Cô vào studio ngay lúc đó và đã cho ra đời một bản quốc ca về sự tức giận và nó đã trở thành một bản tuyên bố tuyệt vời về sự độc lập của các quý cô. Còn nhóm nhạc Đan Mạch Lucas Graham đã có tuần thứ hai liên tiếp đứng trên vị trí quán quân với Seven Years. Cách đây 2 tuần, nhóm nhạc này đã cho ra mắt album đầu tay của họ tại Mỹ và các chàng trai Đan Mạch đã bắt đầu chuyến lưu diễn ở đây cho tới giữa tháng 5. Sau đó họ sẽ vượt qua đại dương sang Anh và châu Âu cho các show diễn tiếp theo. Nhưng hãy cùng đến với bản pop hip hop này. Seven Years là một bài hát đầy tính thúc giục, trong đó Lucas Fordhammer, người viết lời và thể hiện giọng ca, nhớ lại thời thơ ấu với những hy vọng và những giấc mơ của mình. Và anh nhìn về tương lai khi vào tuổi 60 với ước muốn trở thành một người cha tốt. Trả lời phỏng vấn tờ báo tiếng Anh The Independent, Lucas Fordhammer nói anh chỉ mơ đến tuổi 60 thôi vì bố anh đã mất ở tuổi 61. Sự qua đời đột ngột của bố anh gần đây cũng là một lý do để ca sĩ 27 tuổi sáng tác bài hát này. Ở trên vị trí số 1 thêm một tuần nữa là Rihanna với Work. Đây là tuần thứ 7 liên tiếp của cô ca sĩ 28 tuổi và Rihanna đã đuổi kịp ban nhạc huyền thoại The Beatles với tổng cộng 59 tuần thống trị bảng xếp hạng Billboard trong sự nghiệp ca hát của mình. Chỉ sau có Mariah Carey. Work là một sự hợp tác âm nhạc của Rihanna và rapper Drake. Và sự nóng bỏng của họ đã được truyền tải từ video của bài hát này lên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. Rihanna và Drake đã thường xuyên biểu diễn cùng nhau bài hát này trên sân khấu trong chuyến lưu diễn để quảng bá cho album mới ra mắt của cô có tên Anti. Drake là khách mời đặc biệt tham gia các show diễn của Rihanna từ Miami cho tới Toronto, quê nhà của rapper 29 tuổi này. Và Drake luôn dành cho Rihanna những lời ngợi khen đẹp nhất như gọi cô là nữ hoàng thực sự hoặc người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết trong cả cuộc đời mình. Có nhiều tin đồn về tình giả tình thật trên màn ảnh và ngoài đời của Rihanna và Drake, nhưng dù thế nào thì sự kết hợp nóng bỏng của họ cũng đang đưa Rihanna tới những thành công mới. Và liệu Rihanna có tiếp tục duy trì được sự thống trị của cô hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào thứ Bảy tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hai trận động đất mạnh trong hai ngày ở Nhật đã giết chết tổng cộng 37 người. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe tỏ lo ngại là mưa to và gió lớn ngày hôm nay có thể gây cản trở cho nỗ lực cứu hộ trên đảo Kyushu, là nơi gánh chịu hầu hết những sự thiệt hại. Phát ngôn viên chính phủ ông Yoshihide Suga thì nói rằng không có sự bất thường nào được ghi nhận tại các cơ sở hạt nhân ở gần đó. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter vừa tới thủ đô Abu Dhabi của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập để bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm thảo luận về việc chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Carter sẽ họp với các nhà lãnh đạo quốc phòng của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng sẽ đến Riyadh để cùng với Bộ trưởng Carter yêu cầu các nhà lãnh đạo GCC được đóng góp tiền bạc để tái thiết những khu vực ở Iraq bị tàn phá trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm nay đã tới thăm trung tâm tạm giam Moria trên đảo Lesbos của Hy Lạp. Nhiều người đã bật khóc khi gặp nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo. Chuyến đi này được thực hiện trong lúc Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ sắp xúc tiến một thỏa thuận gây tranh cãi để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng di dân tệ hại nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Các tổ chức nhân quyền nói rằng thỏa thuận đó không tôn trọng nhân phẩm của người di dân mà lại đối xử với họ như một món hàng để mang ra trao đổi với nhau. Chính phủ Afghanistan đang đúc kết những thỏa thuận với Liên hiệp Âu Châu và một số các nước thành viên của Liên hiệp này về việc đưa về nước những người Afghanistan tị nạn đang bị mắc kẹt tại Hy Lạp. Các giới chức Afghanistan cho đài VOA biết rằng chính phủ của họ sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên hiệp Âu Châu, kể cả hỗ trợ tài chính để xử lý vụ khủng hoảng này. Lục quân Hoa Kỳ đã chấp thuận danh sách những nữ sĩ quan đầu tiên cho nhiệm vụ tác chiến trên bộ dựa trên những luật lệ mới cho phép phụ nữ đảm nhận mọi vai trò tác chiến. 22 phụ nữ trong danh sách này sắp hoàn tất khóa huấn luyện sĩ quan và sau đó họ sẽ hoàn tất khóa huấn luyện trong binh chủng thiết giáp hoặc bộ binh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.